Giờ đây chúng ta sẽ đến với lời Chúa ở trong Luca làm nền tảng cho sứ điệp Kinh Thánh buổi sáng hôm nay. Xin chúng ta cùng mở ra trong Luca 19 từ câu 28 tới câu 44. Sau khi Đức Chúa Giêsu phán điều đó thì đi trước mặt dân chúng lên thành Jerusalem. Đức Chúa Giêsu đến gần thành Bethphage và Bethany, ngang núi gọi là Olive, sai hai môn đồ đi và dặn rằng: "Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi, khi vào làng sẽ thấy một lừa con buộc đó, chưa hề có ai cởi, hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng lừa này." Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: "Sao mở lừa con này ra?" Hai người trả lời rằng: "Chúa cần dùng nó." Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giêsu, rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nâng ngài lên cưỡi. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, mà nói rằng: "Đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao." Bấy giờ có mấy người Pharisee ở trong đám dân đông nói cùng ngài rằng: "Thưa thầy, xin quở trách môn đồ thầy." Ngài đáp rằng: "Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên." Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành và phán rằng: "Ước gì, ít nữa là ngày nay, mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày. Vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng." Xin hỏi Thánh cùng ngồi.
Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta có một tuần lễ rất là đặc biệt. Tuần lễ này để chuẩn bị tấm lòng dân sự đón Chúa và để chuẩn bị tới tuần sau, là cái tuần mà sự hy vọng của tất cả những ai thuộc về Chúa. Là tuần này thì chúng ta thấy là tuần lễ lá và để chuẩn bị. Cái tuần lễ lá này thì cái đoạn Kinh Thánh hôm nay chúng ta sẽ học không phải là văn để cho thích hợp với chuẩn bị tấm lòng. Thấy được cái tuần mà dân sự Chúa đi qua, nó cũng bày tỏ được tấm lòng mà con cái của Chúa, dân sự của Chúa. Chúng ta thấy được tấm lòng đó và chúng ta đo lường rồi chúng ta đang ở đâu với Chúa. Ở đây chúng ta biết khi mà nhóm họp, mỗi lần nhóm họp không một điều không thể thiếu là cái gì? Ca hát, ca ngợi Chúa. Thì cái bài đoạn Kinh Thánh hôm nay cũng nói về sự ca ngợi Chúa nữa. Và chúng ta thấy được tấm lòng ở ngoài sau đó. Và chúng ta có thể đo lường được chúng ta đang ở đâu với Chúa khi chúng ta ca ngợi Ngài. Bắt đầu với cái đoạn Kinh Thánh thì cái tựa đề là sự diễn hành của vua, sự hoan nghênh và nước mắt. Có cái sự hoan nghênh, nhưng mà cái sự vui mừng đó, nhưng mà có nước mắt nữa. Là nước mắt này là nước mắt gì? Nước mắt vì vui hay nước mắt vì buồn? Chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ có ba phần ở trong đây nói về sự chuẩn bị hoàn hảo cho vị vua của lời hứa, cho thấy được rằng sự đến của Chúa là một cái sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời rất là chính xác và từng chi tiết nhỏ và đã được thành đạt so với lời tiên tri đã báo trước. Và nói tới phần thứ hai là hoan nghênh phải lẽ cho vị vua khiêm tốn, sự khiêm tốn của Chúa đến, có sự hoan nghênh đáng phải có. Và cái phần thứ ba là nước mắt đau thương của vị vua cứu chuộc, là chúng ta thấy tại sao vị vua này phải khóc và Ngài là cũng là đấng cứu chuộc. Bắt đầu tới chúng ta thấy phần 1, sự chuẩn bị hoàn hảo cho vị vua của lời hứa. Nói tới cái vị vua đến qua lời tiên tri, bắt đầu từ câu 28, sau khi Đức Chúa Giêsu phán điều đó thì đi trước mặt dân chúng lên thành Jerusalem. Thành Jerusalem bắt đầu từ thành phố Jericho đến Jerusalem thì nó là cái đường nó hơi sâu, nó bắt đầu đi xuống, đi lên, đi lên cao khoảng chừng 4.000 feet và đi khoảng chừng 20 miles, là 30 mấy cây số. Và nói tới cái đây là cái trận đường cuối cùng của Chúa Giêsu và Ngài sẽ đi. Ở trong Luca đoạn 9 câu 21, khi đến gần kỳ Đức Chúa Giêsu đã được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Chúng ta thấy có cái sự trong đoạn 9 mà đang học là 19, trong đoạn 9 trước đó thì Ngài bắt đầu Ngài quyết định lên thành Jerusalem. Tại sao? Cái ngày mà Ngài quyết định lên đó và cái thời điểm của Chúa đó nó rất là thích hợp và chính xác với lại những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Chẳng hạn như chúng ta thấy ở trong Daniel đoạn 9 câu 24 câu 26, ở đây nói tới những cái ngày, những cái tuần, có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đã ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, phạm sạch sự gian ác và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh, đang nói về đấng Christ. Người khá biết và hiểu rằng từ khi lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ, đó sẽ được xây lại và có đường phố và hào trong kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không còn chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh cuối cùng. Nó sẽ như bị nước lụt ngập. Có sự tranh chiến cho đến cuối cùng, những sự hoang vu đã định. Ở đây nói về có, trong sách Daniel đó, nói về có được 70 tuần lễ. Ở đây đó, mỗi một tuần thì mình biết có bao nhiêu ngày? 7 ngày. Ở đây nói là mỗi một ngày bằng một năm. Đang nói về đời nói tiên tri. Thành ra khi nói 77 tuần lễ thì có nghĩa là 77, 49 có nghĩa là 49 năm. Đang nói về một tuần đó là bằng 7 năm đó, 7 ngày bằng 7 năm. Và khi cộng lại đó thì nói tới đúng cái thời điểm là tới cái thời điểm mà Chúa vào đó, Chúa bị chết đó là 62 tuần lễ đó. Đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không còn chi hết. Và có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Đang nói tới một cái giai đoạn như vậy. Khi mà Chúa, dân sự Chúa bị bắt làm phu tù, thì có một cái sự Daniel thì lúc đó là ông ở đang không còn ở ông là ở ông đang nói lời tiên tri, những lời tiên tri này viết lại thì nói về khi mà Chúa bị phu tù đó thì sẽ được trở về thành Jerusalem để mà cất lên lại. Và lúc đó chưa có xảy ra, sẽ được cất lên lại, rồi bắt đầu Chúa Giêsu mới đến. Chúa Giêsu sanh ra, rồi Chúa Giêsu bị chết. Và khi Chúa Giêsu chết thì sau đó thì thành Jerusalem bị phá hủy. Thành ra trong sách Daniel cho thấy được những chuyện này sẽ xảy ra. Và cho tới cuối cùng khi mà cái đoạn chúng ta thấy từ trong Luca là Chúa nói là thành sẽ bị hủy phá. Hôm nay ngươi không có biết là ngày ngươi được thăm viếng và sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá khác nữa. Đó là cái lời tiên tri. Và chúng ta thấy được là dân Do Thái bị phu tù không thể tưởng tượng được có thể trở về lập nước. Và họ trở về, họ lập nước được. Đây là lập nước. Trong sách Nehemi đoạn 2 câu 5 cũng có nói về lý do mà bắt đầu năm thứ 2 mươi đời vua Esther sách C tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Đây là nói về ông Nehemi đó. Ông là người dâng rượu cho vua. thì trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói tôi rằng: nhưng sao ngươi lại buồn rầu dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi, chứ bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm. Bèn nói với vua rằng: nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn vì cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và cửa thành bị lửa thiêu đốt. Vua hỏi tôi rằng: ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các tầng trời. Rồi tâu cùng vua rằng: nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Giu-đa đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi để tôi xây cất thành ấy lại. Đó là bắt đầu cái thời điểm này, nó là sẽ trở lại xây cất thành và sẽ có Đấng Christ ở đó. Và đúng vào cái thời điểm đó thì đã xảy ra. Thành ra chúng ta thấy được cái thời điểm Chúa nói về những chuyện xảy ra khi họ đang ở phu tù mà họ không có về được, nhưng mà Chúa đã mở đường cho họ có thể về được và có thể cất lại thành Jerusalem. Và sau đó có sự thăm viếng của Chúa Giêsu và sau đó thành đó bị phá hủy. Đó là cái tiên tri và Daniel nói về 70 tuần lễ đó. Và chúng ta thấy được ở trong nói về cái ngày giờ và cái thời điểm Chúa vào nữa. Luôn cả lúc mà Chúa vào thành đó là cái thời điểm mà chúng ta nhớ câu chuyện của khi mà dân Do Thái ra khỏi xứ Ai Cập. Khi mà được cho đi đó, thì trước đó, cái đêm đó mà họ được cho đi là chuyện gì xảy ra? Là cái tai họa thứ 10 mà Chúa nói phải lấy huyết của chiên con bôi trên cái cánh cửa, thì thiên sứ đi qua đêm đó sẽ không giết con đầu lòng hay là súc vật của những người trong nhà. Thì sau đó thì Mô-xê dạy cho họ phải giữ ngày đó trong sức Ý Tư Ký đoạn 12 câu 1 câu 6. Tại xứ Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xê rằng: tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng: đến ngày mồng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy dùng chung cùng với người lân cận của mình, rất lân cận mình, tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực tuổi giáp niên, tuổi chẳng tỳ vích chi, để dành cho đến ngày 14 tháng này, rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào lối chiều tối. Nói tới một cái hình ảnh của Đấng Christ. Lấy con chiên con này đem về nhà, thì con nó giống như một phần của trong gia đình vậy đó, nuôi nó rồi sau đó rồi sẽ giết nó. Đó là cái hình ảnh của Đấng Christ mà đang nói ở đây. Tới cái phần kế đó là Chúa chuẩn bị, và bây giờ tới cái phần Chúa Giêsu đã đến. Bây giờ Chúa chuẩn bị chi tiết của Chúa khi Chúa lên thành Jerusalem thì Chúa phải làm gì? Chúa sẽ làm gì? Nói tới cái vị vua khiêm nhường chuẩn bị hoàn hảo trong chi tiết gì mà đang nói đây. Trong Luca đoạn 19 câu 29, Đức Chúa Giêsu gần đến thành Bê-pha-dê và Bê-ta-ni, ngang núi gọi là Olivea, sai hai môn đồ đi. Vừa khi Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đó, ở trong Ma-thiêu đoạn 21 câu 1 có ghi lại cũng câu chuyện đó. Vừa khi Chúa Giêsu cùng môn đồ đến thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pha-dê bên núi Olivea thì Ngài sai hai môn đồ. Ở đây thì nói về cái gọi là ngang núi, thành gọi là những cái thành này ngang núi gọi là núi Olivea. Nói về cái Olivea thì gần cái thành Jerusalem. Và ở đây có nói tới hai cái thành nữa là thành Bethany. Bethany là một cái thành mà Chúa Giêsu thường cư ngụ khi Ngài đến thành Jerusalem, khi thăm viếng thành phố Jerusalem mỗi năm Ngài lên trên đó vào lễ ngày lễ Việc Qua. Thì thường ở nhà Lazarus và hai em gái của Lazarus là Martha và Mary. Ngài ở trong đó, và có thể là Ngài, đó là cái thành mà chúng ta biết được. Và trong những cái lời dặn dò của Chúa Giêsu bày tỏ cách biết rất là chi tiết và Ngài biết tất cả. Ngài nói, vì người mới tới thành, Ngài chưa có giao tiếp với ai cả, nên Ngài không có biết được, là không có thể nào mà Ngài có thể sắp xếp trước là có người có những cái chuẩn bị con lừa sẵn, lừa con sẵn cho Ngài. Thành ra nhưng mà Ngài biết trước và Ngài có thể Ngài nói giống như là Ngài đã thấy, và thật sự Ngài đã thấy và Ngài đã biết, vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài toàn năng, Ngài biết tất cả mọi sự. Tất cả những chuyện Chúa Giêsu làm không phải là cái chuyện ngẫu nhiên, đã được sắp đặt và được ứng nghiệm theo lời tiên tri, vì Ngài đã chuẩn bị. Và hãy theo dõi tiếp trong câu 30, câu 31. Và Ngài dặn môn đồ rất là kỹ: hãy đi đến làng trước mặt các ngươi, khi vào làng sẽ thấy một con lừa con, đây nói tới con lừa con buộc đó, chưa hề có ai cởi, hãy mở và dắt về cho ta. Đó là dắt con lừa con về. Hoặc có ai hỏi sao ngươi mở nó ra, hãy trả lời Chúa cần dùng lừa này. Thì đây trước hết là con lừa. Con lừa con ở đây là thường thường con lừa con á là định nghĩa là con lừa dưới một tuổi. Và cái chữ ở đây đó, cái lừa này trong tiếng Anh á là chữ colt, là con lừa đực. Chứ không phải lừa cái nó một cái tên khác nữa. Thành ra đây là con lừa đực, mà lừa con nó dưới một tuổi thì nó còn con lừa mẹ kế vào nó. Ở trong Matthew đoạn trong 21, đoạn 21, câu 4, câu 5, vả điều ấy xảy ra cho chức ứng nghiệm lời của đấng tiên tri. Thành ra cái chuyện mà Chúa làm đó là cái chuyện được nói tới trong tiên tri, chứ không phải là ngẫu nhiên hay là tới giờ đó Chúa mới làm. Vả điều ấy xảy ra, hãy nói với con gái thành Siôn rằng: này, vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì cởi lừa và lừa con, là con của lừa cái mang ách. Và cái lừa đó chưa có hề cởi. Cái lý do mà nó chú sách Luca ký thuật lại là y như lời báo trước trong sách tiên tri Sacheri: lừa con chưa có ai cởi, và cởi Ngài sẽ cởi lừa vào thành. Thì tiên tri Sacheri, là sách tiên tri được viết 500 năm trước khi chuyện này xảy ra. 500 năm trước khi xảy ra đã nói về có một đấng Christ sẽ cởi lừa vào thành Jerusalem. Mà thành Jerusalem á, là thời đó là chưa có lập ra nữa. Thì trong sách Daniel đã nói về cái câu chuyện này rồi, cái chuyện sắp sửa xảy ra. Trong cho thấy trong khi Chúa vào thành đó, thì chỉ chứng minh là một điều: Ngài đáp ứng lời nói của tiên tri và nói về vua, vị vua. Ở trong sách Sacheri đoạn 9 câu 9: hỡi con gái Siôn, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Ở đây nói rất là rõ, cái sự cởi lừa của Chúa là bày tỏ cái gì? Đức tính của Chúa, sự nhu mì của Chúa, và Ngài cởi lừa, tức là con của lừa cái. Thành ra khi chuyện này xảy ra đó là đã 500 năm trước, hơn 500 năm trước đã nói về cái điều Chúa Giêsu đã làm trong cái ngày lễ lá đó. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từng chi tiết nhỏ chính xác và bày tỏ sự sắp xếp chu đáo của Ngài, không có sai lệch chi tiết nào. Và Ngài đã và trở lại cho chúng ta thấy được rằng những điều điều Ngài nói là đã thành sự thật. Tiếp trong câu Luca 19:32-34. Bắt đầu từ câu 32, hai người được sai đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: sao mở lừa con này? Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó. Đúng như Chúa đã dặn trước rồi, phải không? Nếu có ai hỏi, khi tới đó gặp con lừa con buộc ở đó, chưa có ai cởi, mở dây nó ra, nếu có ai hỏi thì trả lời như vậy. Thì thật sự có người hỏi, có con lừa ở đó, và đúng cái chỗ, cái địa chỉ Chúa cho, thì nó xảy ra y như vậy. Ở đây thì trong Matthew cũng có cho chúng ta thấy thêm một cái điểm nữa. Trong Matthew đoạn 21 câu 6 câu 7, hai môn đồ bèn đi y như theo lời Đức Chúa Giêsu đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, có nghĩa giờ có hai con. Trong Matthew lại cho chúng ta thấy có một cái điểm khác nữa: và trải áo mình trên lưng ngựa và nâng Ngài cởi lên. Lý do thì chúng ta nói tại sao phải có con lừa cái, và trong những cái bài mà nói về Kinh Thánh đó, thì bà về cái thì lý do mà dắt theo lừa cái đó, vì con lừa con đó thì nó, con lừa con đó cần con lừa cái và phải dắt nó theo, nếu không nó không có đi, thành ra dẫn theo con lừa cái. Và chứng minh rằng con lừa con chưa có ai cởi. Và rất chính xác với lời tiên tri trong sách Sacheri đoạn 9 câu 9. Và khi tới nơi đó thì chúng ta thấy được mọi sự đã xảy ra y như Chúa đã chuẩn bị. Trong câu 35, hai người dắt lừa về rồi lấy áo mình trải trên lừa, nâng ngài lên cởi. Khi Chúa Giêsu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Trong câu 39, trong sách Sacheri đoạn 9 câu 9 nói về cái sự một vị vua công bình, chiến thắng, khiêm nhường, cởi trên lừa, là lừa lừa con. Nói về trong nói về cái sự chiến thắng của Chúa, nói về cái sự khiêm nhường của Chúa. Ngài vào thành không phải bởi ngựa, dùng ngựa để trong cái nói về chiến tranh, nhưng mà Chúa không phải là đến để chiến tranh. Chúa là vị vua chiến thắng đến, không phải con dân chúng không phải đổ máu để mà chiến thắng. Và nói đến cái sự đến của Ngài là sự khiêm nhường, và Ngài đi trên, Ngài cởi trên mà bằng lòng để cho dân chúng bày tỏ cái điều đó ra, cởi áo để trên trên đường để Ngài đi qua. Chúa Giêsu vào đó, nhưng mà đường của Jerusalem thì mở ra. Thường khi mà một vị vua đi vô thành đó, thì đó là thành Jerusalem, là thành của hoàng gia, thành của vua David mình đã biết. Thành ra khi ông vào, Chúa Giêsu vào thì giống như một vị vua chiến thắng, được người ta tôn cao ngày hôm đó. Và chúng ta thấy những cái đường của Jerusalem được đón chào Ngài. Nhưng mà cái ngày vào cung của Ngài, thường khi mà vua trở vô thành đó, thì đến cung điện của nhà vua, đúng không? Ở đây đó thì Chúa không có đến cung điện, vì cung điện ở trên đất này rất là tạm bợ, chỉ là tạm bợ mà thôi, chóng qua. Nhưng cung điện của Ngài là cung điện tâm linh. Ngài đến đền thờ, Ngài đi tới ngay chỗ đền thờ, như ghi lại trong Luca đoạn 19 câu 46 đó. Và khi Ngài đuổi, chúng ta thấy được là khi Ngài tới thì Ngài gì? Ngài tới thẳng đền thờ và Ngài đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra. Đó là cái chỗ của Ngài. Và vương quốc của Ngài á, là vương quốc thuộc linh, không phải là vương quốc của giống như vị vua vào cung điện của mình. Mà cung điện của Ngài là chỗ đền thờ của Ngài. Và đó là cái phần tâm linh. Và thành ra khi mà Ngài đến cung điện của Ngài, đền thờ của Ngài để làm gì? Để nhận sự thờ phượng. Nhận sự thờ phượng của nhân chúng, nhận sự cầu nguyện của dân chúng và sự tôn đại của dân chúng, vì chỉ có Ngài mới xứng đáng để nhận. Ngài tới rồi đó, và chúng ta sẽ thấy một chút nữa, Ngài tới đó thì Ngài thấy chuyện gì, có phải dân chúng ở đó đang ở đó để tụ họp để thờ tôn Chúa chuẩn bị hay không, hay đó làm cái gì. Ngài, và tới cái thời điểm này đó thì Ngài không có cấm môn đồ im lặng nữa để mà ca ngợi Chúa, và đừng hay là Ngài cấm môn đồ đừng cho ai biết như những lúc trước, như Matthew đoạn 16 câu 20, đoạn Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Trước đó Ngài cấm, không có được nói Ngài là ai. Nhưng mà tới lúc này sẽ không, mình thấy không phải như vậy nữa. Nhưng lần này họ, Chúa lại để họ tung hô Chúa và ca ngợi Ngài công khai. Ngài không cấm nữa. Hành động trải áo là cái hành động đón chào và bái phục cho một hoàng tộc. Và thấy cái hành động trải áo này là cái phong tục bày tỏ sự kính phục, như trong câu chuyện ở chúng ta biết trong thời trong Cựu Ước đó, trong câu chuyện quan tướng, có một quan tướng chủ dân Do Thái tên là Jehu của vua dân Do Thái. Thì ông được người của Đức Chúa Giêsu, người của Đức Chúa Trời sức dầu để làm vua, thì những đồng nghiệp của ông làm như vậy. Trong Các Vua 2 đoạn 9 câu 12 13, người có nói với ta là Jehu đang nói với lại những người tướng đồng nghiệp với mình đó, họ đang đứng ở đó. Người có nói với ta cách này cách kia rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta sức dầu cho ngươi làm vua dân trên Israel. Ai nấy liền lật đật, làm gì? Lấy quần áo mình trải xuống dưới chân người trên các nấc thang, đoạn chúng thổi kèn và tung hô rằng Jehu làm vua. Chúng ta thấy cái thái độ đó không? Lấy, ở đây nói là lấy quần áo, ở đây thì không phải là quần áo, không phải là lấy cởi quần cởi áo, không phải như vậy. Ở đây trong cái nghĩa chánh của nó, cái nghĩa của nó nguyên đó là đây là nói về cái áo choàng chứ không phải là cái quần luôn. Tiếng Việt mình nói là quần áo ở đây. Ở đây đó là nói về cái thái độ. Chúng ta thấy được là khi họ nghe người làm vua thì làm gì? Lấy áo của mình trải ra để người đó bước lên, bày tỏ sự kính phục. Thì đó là cái thái độ mà dân chúng làm ngày đó. Họ cũng làm như vậy, họ lấy quần áo. Chúng ta thấy có nhiều kẻ trải áo trên đường để làm gì? Và Chúa công khai tuyên bố rằng chính Ngài là vua, chính Ngài là đấng Messi. Và đấng Messi là đấng, gọi là đấng được anointed one, gọi là đấng được sức dầu. Sức dầu để làm gì? Để làm vua. Giống như câu chuyện của tướng Yahu vậy đó. Khi tiêu một người của Đức Chúa Trời đến sức dầu cho ông, thì nói là Đức Chúa Trời đã chứng nhận ông sẽ làm vua. Thì cũng giống như vậy, cái chữ Messi ở đây, đấng Messi đó là đấng được sức dầu. Sức dầu cái gì? Đến để làm vua dân và cứu dân mình ra khỏi sự áp bức, cứu họ, cho họ có sự tự do mà họ đang mong đợi. Nhưng mà không phải giống như điều họ mong đợi là áp bức của dân đô hộ, đang đô hộ là dân La Mã, nhưng mà áp bức bởi tội lỗi đang đô hộ họ. Tới cái phần số 2 đó, phần từ câu 37 đến câu 40 nói về sự hoan nghênh phải lẽ cho vị vua khiêm tốn. Vua hoan nghênh thế nào? Dân chúng đã làm điều gì? Vị vua khiêm tốn đến để làm gì? Đến để cứu. Từ câu 37 đến 38. Chúng ta hãy giữ cái tư tưởng này trong cái nói cái điều này, để giữ tư tưởng này. Tuy là trong bắt đầu tới cái phần 2 này đó, 37, 18 trở đi đó, thì nói tới tuy là miệng của dân chúng và các sứ đồ, các môn đồ của Chúa tôn ngợi Chúa, nhưng mà trong thâm tâm á thì đã từ chối và từ bỏ Ngài. Miệng thì ca hát, ngợi, khen, nhưng mà lòng á thì không có ở đó, nhưng mà đã từ bỏ, từ chối. Giữ cái tư tưởng đó ha. Thành ra đối với họ, Chúa Giê-xu chỉ là một đấng tiên tri có đầy quyền năng của Đức Chúa Trời, không phải là con của Đức Chúa Trời hoặc là Đức Chúa Trời hiện thân. Họ không có tin. Họ chỉ tin thấy Chúa Giê-xu quá hay. Quá hay là chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng nhớ được là trong 12 sứ đồ đó cũng có một sứ đồ phản Ngài, phải không? Thành ra không phải những cái lời ca hát của họ tôn đại Chúa vào cái ngày lễ lá đó là sự thật hay là từ tấm lòng. Mặc dù vẫn ca ngợi nhưng mà từ bỏ đã từ lâu. Ở trong câu Luca 19:37, lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình thấy. Phép lạ gì đây? Cả môn đồ ở đây lấy làm mừng rỡ. Tới cái thời điểm này thì Chúa có rất nhiều môn đồ, không phải chỉ 12 sứ đồ mà thôi. Chúng ta thấy ở trong Luca đoạn 10 câu 1 đó. Kế đó, cho em mình đang là học Luca 19 phải không? Luca đoạn 10 có nghĩa là trước đó. Kế đó Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài đến các thành, các chỗ mà chính mình sẽ đi. Thành ra không phải chỉ có 12, thành ra họ cùng hô hào lên, họ làm dân chúng cũng bắt chước theo. Cả môn đồ mừng rỡ về cái phép lạ mình đã thấy, mừng rỡ về cái điều phép lạ. Họ vui mừng, mình thấy đây, họ tôn đại Chúa ngay cái chỗ đó. Luca ghi lại, họ không phải tôn đại Chúa vì Chúa là vua, tôn đại Chúa vì Chúa đã làm thấy phép lạ mình thấy. Có rất nhiều phép lạ Chúa làm mà họ thấy, nhất là 12 môn đồ, và sau này thêm 70 nữa. Nhưng cái phép lạ mà mới nhất á, là cái phép lạ mà họ thấy đó, mà dân số chứng kiến đó vào trước đó một thời gian rất là ngắn, một vài ngày đó, là Chúa kêu người chết tên là Lazarus sống lại từ cái mộ mã đi ra. Đó là cái phép lạ mà Chúa làm. Thành ra ở đây nói là họ ngợi khen Chúa về những phép lạ mình đã thấy, những phép lạ chữa bệnh, nhưng mà cái phép lạ mà làm người chết sống lại thì họ rất là kinh ngạc. và chết quá 3 ngày rồi, thành ra nó đã có mùi rồi mà bây giờ còn sống lại được. Thì đó là cái phép lạ họ thấy và họ ca ngợi Chúa. Thành ra cái chuyện Chúa làm sống lại là cái tin tức rất là nóng bỏng. Và họ truyền miệng, họ đi nói về cái sự kỳ lạ mà họ chưa từng nghe và cũng chưa từng thấy. Bắt đầu họ loan tin, họ ca ngợi Chúa. Thành ra khi họ ca ngợi Chúa là bởi cái gì? Họ thấy, họ cảm nhận được và họ tung hô Chúa bởi vì Chúa cho họ cái gì đó. Chứ còn Chúa thì không có phải là cái không phải là cái đối tượng. Cái chuyện Chúa làm cho họ đó là cái chuyện họ ca ngợi Chúa. Chúng ta có lẽ thấy cái hình ảnh đó, không biết có trong đời sống thuộc linh của mình hay không. Có nhiều lần, nhiều lúc chúng ta ca ngợi Chúa không phải vì Chúa là Chúa, mà ca ngợi Chúa vì Chúa đã làm cho con nhiều thứ lắm. Việc làm, sức khỏe, những cái chuyện mình xin, mua xe cũng cảm ơn Chúa được, rồi bán xe cũng cảm ơn Chúa được, rồi nhà cửa tốt mua rồi cũng cảm ơn Chúa, con cái sanh sản, con cháu vui, rồi cái gì cũng cảm ơn Chúa. Mình cảm ơn Chúa rất là nhiều điều, nhưng mà trong những cái điều đó đó, có phải chăng là mình tôn đại Chúa, mình ca ngợi Chúa, mình nói về Chúa về người khác đó, không phải tại Chúa là Chúa, mà lại là Chúa đã làm cho tôi là cái chánh, Chúa làm cho tôi thì tôi ca ngợi Chúa. Và có những lúc mình không ca ngợi Chúa được, tại sao? Chúa làm cho tôi, sao thấy khổ quá, thử thách nhiều quá, xin hoài không được, thì khó thật khó mà ca ngợi Chúa. Mà còn hơn nữa là rất là khó đi nhà thờ, tới thờ phượng Chúa, tại vì Chúa không có đáp ứng được nhu cầu. Và còn khó hơn nữa là tôi không thể nói về Chúa cho người khác, tại Chúa không có đáp ứng cho tôi, làm sao tôi lấy gì tôi nói. Tôi phải cho người khác biết Chúa làm phép lạ cho là cái chuyện gì để tôi mới làm chứng được. Thành ra đó là cái tâm tình của các sứ đồ, của môn đồ của Chúa và dân sự thời đó. Họ ca ngợi Chúa, ngợi khen Chúa về những phép lạ mình đã thấy. Và cái tiếp ở trong Giăng đoạn 12 câu 17-18, đoàn dân ở cùng Ngài. Và khi Ngài kêu Lazarơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. Chúng ta thấy được cái lý do mà họ đi theo Ngài. Ấy cũng tại đó mà đoàn dân đi đón Ngài vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ. Thành ra có thêm một nhóm nữa là họ chứng kiến, nhưng mà không phải tất cả. Một nhóm khác thì nghe, và nghe về Ngài đã làm điều phép đấy, bắt đầu cũng đi theo. Cái người chứng kiến kể lại cho người kia thấy hay quá, bắt đầu đi theo. Thành ra đi theo ca ngợi Chúa, cũng thật sự không biết Chúa là ai. Ở trong Giăng 12 câu 12-13 cho thấy, qua ngày sau có một đám đông, dân đông đến đặng dự lễ, biết Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. À, họ biết Chúa lên. Câu 13, bèn lấy những lá kè đây là những cái lá này, là lá dừa, lá trà là, là những cái cây đó đó, gọi là cái dừa đó, ra đón Ngài và reo lên rằng: Hosanna, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, và vua của Israel. Có phải thật sự họ biết Chúa là vua không? Trong cái tinh thần đó thì chúng ta thấy được có những lá kè, chúng ta thấy hội thánh mình cũng có, hôm nay cũng có những cái làm những cái điều này, đặc biệt năm nay để đón mừng lễ đặc biệt này, và cũng cái những cái thời điểm đó nhắc lại cái lời tiên tri được ứng nghiệm. Ở trong Matthew đoạn 21 câu 8 tới câu 8 và câu 9. Bây giờ phần nhiều trong đám đông trải áo mình trên đường. Phần nhiều có nghĩa là không phải là tất cả đám đông. Kẻ khác chặt nhánh cây mà trải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna, con vua David, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Trong ngày hôm đó thì có những nhóm người như vậy, họ tung hô, họ ca ngợi Chúa. Một số đến thì họ đi từ những cái thành khác, họ đi những cái làng khác tới thành phố Jerusalem để làm gì? Dự lễ vượt qua. Dự lễ vượt qua là cho một số dân chúng đến, và khi họ đến, họ một số thì thấy được cái phép lạ Chúa làm cho Lazarus. Thành ra họ lại càng tin và họ nói miệng, truyền miệng, họ cứ đi theo. Nên khi Chúa vào thành thì cả thành xôn xao. Có nghĩa là cái nhóm người ở ngoài đi vô, đi theo Chúa đó, rồi cái nhóm người chứng kiến đi nói cho người khác cũng cùng đến thành Jerusalem vì cái lễ vượt qua. Thành ra họ tới đó. Khi họ tới rồi đó thì họ vào thành thì chuyện này xảy ra. Có một cái nhóm người khác từ trong thành ở đó nhưng mà không biết chuyện gì hết. Bắt đầu họ mới hỏi, ủa chuyện gì xảy ra vậy? Ở trong Matthew đoạn 21 câu 10-11. Khi Ngài vào thành Jerusalem, bắt đầu Ngài vào rồi phải không? Cởi cơn lừa, một đám dân đi theo. Thì cả thành đều xôn xao. Bây giờ người trong thành bắt đầu mới biết, ủa cái chuyện gì xảy ra vậy? Thì họ nói rằng, người này là ai? Ai mà cởi lừa vậy? Có nghĩa là sao? Ủa, ổng là ai cũng vô cởi lừa cho ta. Họ không có biết được là Chúa vào đáp ứng lời tiên tri để báo trước. Hơn 500 năm trước của Zachary nói về vua sẽ vào thành Jerusalem. Thành ra khi họ hỏi như vậy, cái đám người trong người thì không biết. Và chúng trả lời rằng cái nhóm người ở ngoài đi theo Chúa đó trả lời, ấy là đấng tiên tri Giê-xu ở thành Nazareth, xứ Galilê. Họ nói gì? Ấy là đấng tiên tri. Ông mới làm cho người chết sống lại, giống như là tiên tri Elisea vậy đó. Những tiên tri mà Chúa dùng đó để làm những phép lạ đó, dấu kỳ phép lạ. Nhưng mà Chúa không phải là Đức Chúa Trời, chứ không phải là con Đức Chúa Trời, không phải là đấng Christ mà nói mình hứa, không phải. Ông là một đấng tiên tri, ấy là đấng tiên tri Giê-xu ở thành Nazareth, xứ Galilê. Nghe nói như vậy đó, rồi thấy ông làm, ra mình tới mình ca ngợi. Thành ra nó nói tới một cái thái độ nữa là cũng đi theo mà không biết Chúa. Những lời họ ca ngợi, những lời họ hát hàng năm, cái câu nói là Hosanna, đáng ngợi khen đấng nhân danh Chúa mà đến đó, cái câu này không phải là tự họ chế ra, mà là đây là câu mà của cái lời tiên tri báo cho họ. Thành ra họ mỗi lần trên đường đi tới thành Jerusalem đó, họ thích hát, họ đi một đoàn rất là đông. Và chúng ta cái câu chuyện này chúng ta sẽ thấy một chút nữa đây. Chúa Giê-xu cũng làm như vậy. Đi thành ra họ đi đó họ làm gì? Bắt đầu họ hát những lời tiên tri. Mình nhớ khi mà Chúa cứu dân sự ra khỏi biển đỏ không? Thì sao? Họ ca ngợi Chúa, họ rất là vui mừng. Thành ra dân Do Thái có những cái bài hát, thành ra chính mình bây giờ Chúa dạy cho con cái của Chúa hát, vì hát là bày tỏ cái sự tôn kính. Thành ra họ hát, thành ra những cái lời này không phải là tự họ chế, cái này là lời tiên tri, họ hát và họ thường hát, thành ra họ nói rập ràng với nhau. Chúng ta nhớ lúc Chúa Giê-xu 12 tuổi cũng lên thành Jerusalem phải không? Ở trong Luca đoạn 2 câu 41-42, và hàng năm đến ngày lễ vượt qua cha mẹ, Đức Chúa Giê-xu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi theo lễ thường ngày lễ cùng lên thành Jerusalem. Chúng ta thấy được là Chúa cũng làm điều này hàng năm. Và vào đúng thời điểm này, lễ vượt qua là lễ chiên con bị giết để lấy gì? Lấy máu chiên bôi lên trên cửa đó, để nói về câu chuyện mà Chúa cho dân sự được ra khỏi nô lệ của dân Ai Cập đó. Thì Chúa Giê-xu lần này vào thành lần cuối cùng này, chính Ngài là chiên con mà hình bóng nói về chiên con sẽ chịu chết. Chúa đang chuẩn bị cho sự chết của Chúa. Chúa đang cởi lừa vào làm vua dân Giu-đa, nhưng mà dân Giu-đa không có biết Ngài là vua. Về tâm linh họ tưởng là Chúa sẽ làm cái chuyện khác cho họ. Thành ra Chúa Giê-xu lần này là chính Ngài là chiên con sẽ bị treo trên cao, giết đi và huyết của Ngài sẽ đổ ra. Và để treo lên cao để làm gì? Để kéo nhiều người đến với Ngài. Và chúng ta là những người được phước đó. Được, vì Chúa chết, Chúa kéo lại, và chúng ta là những người được Chúa kéo lại. Xem tiếp câu 19, đoạn 19 câu 18. Và họ nói cái gì? Họ xôn xao, họ nói là đáng ngợi khen danh Chúa, nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Cái câu này nghe quen không? Đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Nó được chép ở trong sách Luca đoạn 2 câu 14. Chỉ có sách Luca ghi lại sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Đây là cái bằng chứng mà được ghi lại ở trong nhiều người trải áo ra, được ghi lại trong cái câu chuyện này, được ghi lại trong bốn sách Tin Lành trong Tân Ước. Trong Matthew đoạn 11 câu 8 câu 10, nhiều người trải áo mình trên đàn, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng, giống chúng ta có ở đây đó. Người đi trước, kẻ theo sau. Mình thấy không? Người đi trước, kẻ theo sau đều la lên rằng Hosanna, đáng ngợi khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Phước cho nước đến là nước vua David tổ phụ chúng ta. Hosanna ở trên trời nơi rất cao. Đây là cái câu sáo ngữ của họ. Họ biết cái lời tiên tri này rồi. Họ cùng hát với nhau. Họ ca ngợi Chúa. Họ nghe thành ra họ cứ đọc đi đọc lại mà không có hiểu. Nghe giống ha? Nghe giống như chúng ta, đôi lúc chúng ta hát, có nhiều bài hát. Những bài hát hôm nay chúng ta hát, chúng ta có hiểu. Con yêu Chúa lắm. Có những bài hát mà mình hát rồi hỏi nó hát cái gì, không nhớ hát cái gì. Mà có hiểu cái gì không? Thì biết là chữ thì hiểu rồi, không hiểu sao mà đọc. Sao mà đọc được mà còn đọc nhanh nữa, có thể hát được nữa. Hát nhiều giọng nữa. Nhưng mà có hiểu, thật sự hiểu lời đó không? Và có thật sự hiểu để đáp ứng không? Hay là mình cũng giống như dân sự thời xưa của Chúa, nhớ những cái bài hát rất là hay, rất là thâm sâu về lẽ đạo, nhưng mà không, đời sống thì nó hoàn toàn ngược lại, giống như không hiểu. Trong Thi Thiên 118 và 25, đây là cái lời, cái bài hát, cái chữ Hosanna từ chữ này ra. Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy cứu. Đức Giê-hô-va ôi, xin ban cho chúng tôi được thới thạnh. Khi chúng ta trong cái đây đó thì chỉ cái chữ mà xin hãy cứu đó là cái chữ Hosanna đó. Thành ra khi chúng ta nói Hosanna, Hosanna, ông bà anh chị em hát bài này mỗi mùa phục sinh đó, có biết chữ này không? Tôi không biết. Chuẩn bị rồi mới biết. Hồi đó hát hay lắm, hát mạnh tới cái chỗ này. Hosanna tại chữ đó khỏi cần nhìn, thuộc rồi. Nhưng mà có nghĩa là gì? Không cần biết, hãy hát hay là được rồi, hát dẹp ràng là được rồi. Thì đó là ở đây cũng như vậy. Mình hát, mình biết là xin hãy cứu, cứu cái gì? Mình nói Chúa ơi xin hãy cứu. Mình đang hát cứu cái gì? Cứu ai? Cứu ra khỏi chỗ nào? Hoàn cảnh nào? Hay là cứu chúng tôi? Đó là chữ Hosanna, xin hãy cứu chúng tôi. Đó là cái lời nói này là cái lời cầu nguyện. Và cầu xin để xin Chúa giúp, xin Chúa nhớ đến và ban cho tôi cần cái sự cứu rỗi, sự cứu vớt để được sự tự do. Thành ra cái Thi Thiên ở đây viết lại đó, chúng ta thấy được là cứu, nhưng mà khi Chúa vào thành đó, họ cũng hát đi chang lại xin Chúa cứu. Đúng đó, Chúa đến để cứu đó, nhưng mà không phải theo cái cách của họ, theo cái điều Chúa muốn cứu, nhưng mà theo ý của họ muốn Chúa cứu. Thành ra đây là đấng mà họ đang chờ đợi, nhưng mà không hiểu tại sao. Thời đó mình không có, mình biết được, nhưng mình cũng thông cảm, tại họ không có Kinh Thánh. Đời sống của họ là bây giờ là Kinh Thánh đó. Những cái chuyện, câu chuyện xảy ra đối với họ là trở thành trong Kinh Thánh mình học. Nhưng mà họ đã không có Kinh Thánh, mà mình thì lại có Kinh Thánh. Mình có đầy đủ từ Sáng Thế Ký cho tới Khải Quyền. Mà nếu mà mình có hết mà mình cũng nói xin cứu mà không hiểu, hay là mình hát Hosanna, xin Chúa cứu con mà không biết cứu để làm cái gì, hay là Chúa cứu con để con làm cái gì, thì đó là mình chịu trách nhiệm những cái điều mà mình hiểu biết. Trong Esai đoạn 62 câu 2, chúng ta thấy được này, Đức Giê-hô-va đã trao truyền ra đến cùng đất rằng hãy bảo con gái Si-ôn rằng này sự cứu rỗi người đến, phần thưởng đi theo ngài và sự thưởng đi trước ngài. Sự đến, ban phần thưởng là ban cái gì? Ban sự tự do. Nhưng mà không phải là tự do khỏi dân La Mã hay là dân đang đô hộ mình. Tự do khỏi tội ác mà đang đô hộ mình. Dân Do Thái lúc đó họ không có hiểu. Nhưng mà mình hiểu. Thành ra mình chịu trách nhiệm những gì mình đang nghe. Tới cái phần kế là lời hoan nghênh trong cái sự phản loạn. Hoan nghênh mà lại phản loạn là làm sao? Vừa ca hát, vừa ca ngợi người đó mà trong lòng thì có cái sự chống đối. Đó là cái sự phản loạn đó. Trong Luca 39, đoạn 19. Ở trong đám dân đông nói cùng ngài rằng: Thưa thầy, xin quở trách môn đồ thầy. Ở văn đoạn 12 câu 18, 19 có ghi là như vậy. Tại sao họ kêu Chúa quở trách các môn đồ, 70 môn đồ cộng thêm 12 đó, mấy người môn đồ, tại sao? Thì bây giờ các mấy người Pharisee trong đó nói như vậy. Trong văn đoạn 12 câu 18, 19 nói lại tấm lòng của họ. Sau khi họ thấy dân sự đang ca ngợi Chúa, ào ào đi theo Chúa, ở bên ngoài cũng đi theo Chúa, trong thành cũng đi theo ra rồi trải áo, thì họ nói chuyện với nhau. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài. Cái điều đó là cái điều mà Lazarus được kêu sống lại đó. Và họ cũng mua đồ muốn giết luôn Lazarus nữa. Ông sống lại còn muốn giết ông là chết lần nữa. Họ ác như vậy đó. Và họ cái lòng họ cứng như vậy. Và đây là những người đại diện cho dân Do Thái, những người lãnh đạo của dân Do Thái thời đó. Họ nói tiếp, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy, nhân đó, câu 19, người Pharisee nói với nhau rằng, các ngươi, họ chỉ nhau, họ đổ thừa với nhau, các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết. Kìa, cả thiên hạ đều chạy theo người. Chúng ta vô dụng quá. Cái chuyện đó là gì? Mình bó tay. Bây giờ phải tính tiếp, coi chuyện gì phải làm tiếp để xử cái ông này, ông cãi lừa, không có làm gì, không có để như vậy được. Đó là cái thái độ của họ. Và thái độ đó, họ là người lãnh đạo và họ đi con đường đó cứng lòng. Thì dân sự cũng giống như vậy. Dân sự bày tỏ người lãnh đạo. Người lãnh đạo bày tỏ dân sự. Chúng ta thấy được nó ở đâu cũng vậy. Trong gia đình, trong hội thánh, trong một đất nước. Chúng ta thấy đất nước Mỹ này, chúng ta nhìn tin tức, chúng ta thấy dân càng ngày càng ác thì sao? Thì những người dân đó bầu cử lên làm leader cũng có những sự gian ác như vậy. Những người gian ác đó bày tỏ tấm lòng của dân và dân bầu cử những người đó lên để làm những chuyện gian ác đó. Thành ra mình thấy được người lãnh đạo không phải là họ gian ác, không, họ từ những người dân thường đi lên. Và dân thường đi lên thì có những cái thái độ như vậy. Thành ra nói và thần đông là dân chúng là như vậy, cứng lòng và kêu Chúa quở, môn đồ của Chúa. Đừng có ca ngợi Chúa, ông là ai mà phải ca ngợi ông? Ông phải là vua đâu. Những người Pharisee là những người lãnh đạo của dân Do Thái, bề ngoài tỏ vẻ thì rất là kính trọng Đức Chúa Trời, nhưng đời sống của họ là sao? Kiêu ngạo, tàn nhẫn, gian ác. Người ta sống lại muốn giết. Tức là nhiều, tức là mỗi một chuyện là ông làm. Họ muốn rất là nhiều chuyện. Và Chúa nói về đời sống của họ. Theo đuổi danh vọng, bề ngoài tỏ ra thánh khiết, kính sợ Chúa. Nhưng trong lòng chỉ cho lợi riêng của mình. Mình thấy không? Câu văn 12, 18, 19 nói như sao? Người ấy chẳng làm chi nổi chúng ta. Mình chẳng làm chi nổi. Cả thiên hạ đều theo. Họ muốn người khác tôn trọng họ. Bây giờ họ không tôn trọng họ. Thì bắt đầu họ ganh tị. Họ không muốn. Họ bảo vệ thanh danh, danh dự của mình. Họ để dân sự, chúng ta thấy không phải chỉ như vậy thôi. Họ để dân sự dùng đền thờ trở thành nơi buôn bán, hang trộm cướp. Nơi nào có tiền thì nơi đó sinh ra trộm cướp, gian lận đủ mọi hình thức để bày cái lòng gian lận, đúng không? Và gian lận và gian ác con người, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Nếu chúng ta đọc tiếp hôm nay, không có thời gian để mà giảng tiếp câu 45 cho đến câu 48, nhưng tôi sẽ đọc để chúng thấy được cái tấm lòng của những thầy tế lễ, những người dân sự, những người lãnh đạo của thời đó đó. Họ chỉ để chuyện gì xảy ra trong đền thờ của Chúa. Câu từ 19 câu 45. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi, có nghĩa là Ngài đi có lừa đó, Ngài tới đâu, không phải là tới cung điện của Ngài, cái chỗ mà Ngài tôn thờ là cái đền thờ. Bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra mà phán rằng, có chép rằng, nhà ta là nhà cầu nguyện, xong các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài, nhưng họ không biết dùng trước chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe Ngài nói. Đền thờ của Chúa là thời xưa, còn mình là cái gì bây giờ? Ở trong đây là đền thờ của Chúa. Trong lòng của mình là đền thờ của Chúa. Và nó cũng nhiều khi trong hội thánh nữa, trong nhà thờ nữa. Trong nhà thờ có những cái chỗ mà mình làm, mình trở thành cái chỗ buôn bán. Cái chỗ mà nó sanh ra những cái chuyện, khi mà có tiền bạc thì nó sanh ra những cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Làm cho ô nhục danh Chúa, làm cho ảnh hưởng danh Chúa, gây cho sự xáo trộn, gây sự sức mẻ, gây cho sự không có hiệp một. Thì chúng ta thấy hội thánh, một sự trí rất là cẩn thận và luôn nhắc nhở chúng ta không có muốn dùng cái hội thánh để cái chỗ mà mình bán này bán kia lấy gây quỷ. Thế nên mình phải cẩn thận. Nó trở thành cái chỗ mà Chúa không có muốn. Thế nên mình để ý, mình phải coi. Và không phải chỉ nói là cái nhà thờ là cái chỗ, nhưng mà cũng cái tấm lòng cũng vậy. Cái chỗ này là chỗ thờ phượng. Coi chừng nó là cái chỗ mình tính toán, mình làm những chuyện gian ác. Thành ra phải cẩn thận những gì mình làm. Để Chúa. Và ở đây có những người lãnh đạo, họ biết sai mà không dám nói. Thành ra có những người trong hội thánh cũng vậy. Mình biết cái đó là sai, mình không dám nói thì đó là lỗi của mình. Dân sự làm sai mà người lãnh đạo không nói thì họ sẽ tiếp tục. Thành ra chúng ta cũng có trách nhiệm giữ hội thánh của Chúa trong sạch. Giữ tấm lòng trong sạch trước thì hội thánh trong sạch. Còn tấm lòng không trong sạch thì nó sẽ bày tỏ bề ngoài. Thì hội thánh nó sẽ tùm lum hết. Và khi đụng tới tiền bạc thì nó sẽ ra đủ chuyện gian ác và sự sức mẻ gãy đổ. Trong Luca đoạn 19 câu 40, Ngài đáp tiếp. Khi mà họ nói như vậy đó, họ nói là Pharisee nói là xin quả trách môn đồ Ngài, thì Chúa Giê-xu nói như vậy. Ngài đáp rằng ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Câu này thiệt hay là mình nói chắc là Chúa nói, Chúa chỉ nói vậy thôi, chứ đá mà kêu lên là kêu gì, nó kêu làm sao? Đá kêu lên cũng bà chị em biết đá kêu là kêu gì. Chúng ta sẽ thấy đá kêu lên ở đây là cái cách này Chúa dùng để nói lên sự ca ngợi Chúa, thiên nhiên ca ngợi Chúa. Chúng ta thấy ở trong Habakkuk 20:11, vì đá trong vách sẽ kêu lên, rường trên mái sẽ đáp lại. Đá kêu lên, rường trên mái sẽ đáp lại. Chứ nói tới một cái sự sinh động của thiên nhiên bày tỏ sự ca ngợi Chúa. Trong Thi Thiên 96:11, nguyện các tường trời vui vẻ và đất mừng rỡ, nguyện biển và mọi vật trong biển nổi tiếng ầm ầm lên. Chúng ta thấy cái hình ảnh của Chúa dùng thiên nhiên ca ngợi Chúa. Ở trong Thi Thiên 98:79, nguyện biển và muôn vật ở trong biển, thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn ào lên. Nguyện các sông vỗ tay, các sông mà biết vỗ tay, các núi non cùng nhau hát mừng trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian, Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Thiên nhiên ca ngợi Chúa. Và ở trong Giăng Baptist cũng như đoạn Matthew đoạn 13 câu 9, và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ phụ ta chúng ta, và ta nói cùng các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái Abraham được. Dùng cái hình ảnh trở lại nữa, nhưng lời Chúa nói thật sự đã thành sự thật. Đá hát vang mừng Chúa. Khi mà cái đá mà nó nứt ra, nó phải là chỉ nứt cái nó yên lặng. Trước khi nứt nó có gì? Cái tiếng động giống như là nó nổ ra vậy, nó nứt ra đó. Và nhiều khi nó nếu trên núi mà nó đá mà nứt ra thì chuyện gì xảy ra? Nó rớt xuống, nó lăn xuống, nó sanh ra những cái tiếng động lớn hơn nữa và làm những cái khác đá bể ra và nó sanh ra những cái tiếng khác mạnh hơn nữa. Thì trong lời nói của Chúa, đá sẽ bể ra, được chép trong Matthew 27:21. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn, chuyện gì xảy ra? Bể ra, tiếng đá để ra là cái tiếng cái kêu rất là lớn. Thì giống như lời Chúa nói, đá sẽ bể ra. Đó là cái hình thức nói tới sự ca ngợi Chúa, quyền năng của Chúa, bày tỏ vào thiên nhiên của Chúa. Đó là cách Chúa nhìn. Thành ra chúng ta thấy được ở trong đây nói tới rất tiếc là họ cắt những cái nhánh cây đó xuống để cho Chúa đi lấy áo của mình, áo tròn của mình, áo mình có, cởi ra để Chúa bước vào, bước lên bày tỏ cái sự kính trọng của một vị vua. Họ làm đúng. Nhưng mà Chúa đến không phải giống như là họ nghĩ. Chúa đến để lấy đi, gánh đi tội của nhân loại, của thế gian, cho ai tin Ngài. Và chứ không phải Chúa đến để làm vua để mà chống lại dân La Mã thời đó. Thành ra khi mà họ nói chữ Hosanna đó, cứu tôi đó, cứu chúng tôi đó, vì danh của Ngài là Chúa, là đấng mà nhân danh Đức Trời mà đến, là con vua của Israel đó, thì họ không hiểu, họ chỉ thấy rất là thiển cận. Họ muốn Chúa làm vua của họ, vua ở đời này thôi. Tại vì Chúa chưa bao giờ là Đức Chúa Trời đối với họ. Mặc dù thấy rất là nhiều phép lạ, Chúa không phải chỉ làm phép lạ, Chúa dạy Chúa là ai mà họ không có tin, và luôn cả các môn đồ cũng không tin. Thành ra chúng ta thấy được có một cái sự rất là rõ ràng trong cái sự hiểu biết này và bày tỏ ra. Thành ra chúng ta có thể ca ngợi Chúa, hát bài hát đúng bài hát. Phục sinh thì hát bài phục sinh, Giáng sinh thì hát Giáng sinh, rất là đúng bài hát, đúng nhịp, đúng giọng, bốn giọng đàng hoàng. Nhưng mà cái thái độ, cái động cơ và cái đối tượng thì lại chặt lắm. Nhiều khi mình hát chỉ vì cô Vân kêu quá rồi hát, không hát rồi kỳ quá. Mà thật sự phải hát vì Chúa. Nhiều khi mình không muốn hát, tại mình tưởng là hát cho cô Vân, cho đông, cho vui. Mình quên đó là mình hát cho Chúa. Nguyên cả mình ngồi ở đây khi hát, ban hát chỉ có một người nghe thôi, chứ không phải là mình tưởng là tất nhiên là quan khách, không phải. Chỉ có một người nghe là Chúa Trời đang nghe, chứ nghe tấm lòng của mình. Chúng ta ngồi ở dưới hay đứng trên đây cũng giống như vậy. Chúa không có phải, Chúa thấy từ trên cao, Chúa thấy chứ trong tấm lòng. Thành ra mình ca ngợi Chúa đúng bài, đúng bản, đúng nhịp, đúng dụng những cái khí cụ, nhưng mà tấm lòng thì không có đúng. Phải cẩn thận. Thì cuối cùng mà Chúa đo lường thì nó chỉ là cát, chỉ là rơm rạ, đốt cháy hết. Lửa của Chúa đến đốt sẽ thấy, sẽ bày tỏ ra, và nó còn tệ hơn nữa. Thà không làm đó còn đỡ hơn là làm mà còn làm sai chặt. Không làm á thì nó một thái độ khác, mà làm mà có hiểu, tưởng là hiểu mà lại làm sai nữa, thì đó là chịu trách nhiệm những gì mình làm. Thành ra cẩn thận. Nhưng mà khích lệ cho ai, nếu chúng ta có tấm lòng đúng, tiếp tục được khích lệ, mình đi đúng đường, đúng thái độ, xét lại lòng mình luôn, mỗi lần mình hát xét lại lòng của mình, có thật sự mình hát cho Chúa hay là mình hát vì mình thích, hay là hát cho mình, hay là hát vì người khác, hay vì cái gì đó, lý do gì đó mình không biết, nhưng mà không phải vì Chúa là. Thì nên chặt hết. Và tới phần thứ ba, nước mắt đau thương của vị vua cứu chuộc. Ngài khóc vì sự cứng lòng của dân sự. Trong câu 41, khi Chúa Giêsu đến gần thành thấy thì khóc về thành mà phán rằng. Phán cái gì? Khi mà Chúa đến, Chúa khóc. Đây là cái chữ có trong sách Luca ghi lại là Chúa khóc. Và về thành Jerusalem, Chúa gọi thành Jerusalem, Chúa khóc. Về thành không phải là tại cái thành. Tại cái thành nó tượng trưng cho cái nước, cho đất nước của dân Do Thái và tấm lòng của dân Do Thái. Chúa khóc về, và Chúa nói chuyện giống như Chúa đang nói chuyện về cái thành Jerusalem vậy. Và có hai lần Chúa khóc ở trong Luca đoạn 12 câu 34 cũng Chúa khóc nữa. Hỡi Jerusalem, hỡi Jerusalem, có nghĩa là 19 mình học phải không? Đoạn 19, cái này đoạn 13 trước đó nữa. Hỡi Jerusalem, hỡi Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. Phe nghe ghe phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, và các ngươi chẳng muốn. Thời điểm than khóc bi thảm của Chúa hình như nó không có phù hợp với cái sự vui mừng, phải không? Đang vui mừng mà sao vì Chúa tới nơi rồi cái Chúa phán kỳ quá, rồi khóc nữa. Đáng lẽ phải vui chứ, tại sao vậy? Tại vì đó là đáng lẽ là phải như vậy, nhưng mà nó không có phù hợp với cái sự của dân chúng đang bày tỏ tôn đại ngợi, ca ngợi Chúa khi Chúa vào thành. Vì nó bà Chúa hiểu được tấm lòng của họ, thấy tấm lòng rất là cạn cợt, nó chỉ bề ngoài mà thôi, và thấy được tấm lòng của họ đã cứng rồi, cứng cỏi, đã quá cái điểm mà có thể ăn năn, muộn rồi. Và nó hay một cái là Chúa thấy được hết rồi. Đã lời chương trình 500 năm về trước đã nói về cái chuyện này xảy ra. Daniel đã nói về, xin lỗi, Daniel là đã nói về cái lời tiên tri này rồi, là sẽ có và ngài sẽ mất hết và thành sẽ bị hủy phá tại vì sự cứng lòng của họ. Đó là cái thời điểm mà Chúa bày tỏ cái Chúa khóc. Và ở trong Luca đoạn 20 câu 321, Philát nói tiếp. Philát có, họ vừa mới nói hồi nãy là gì? Hosanna, Hosanna, phải không? Nhưng mà trong Luca 23, 21 có nghĩa là mình học 19, 23 có nghĩa là 4 đoạn nữa. Chuyện gì xảy ra? Trong đoạn 23 câu 20, Philát có ý muốn tha Đức Chúa Giêsu nên lại nói cùng dân chúng nữa. Xong, chúng kêu lên rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự đi, đóng đinh nó trên cây thập tự đi. Hồi nãy là Hosanna, bây giờ là đóng đinh, Chúa cứu. Giờ Chúa không cứu được, thấy một tuần sau, mấy ngày sau hình như ổng cải lừa vô rồi, ổng làm gì hết trơn, ổng còn vô, ổng còn đuổi mình đó, không cho buôn bán nữa, vua gì kỳ quá. Rồi không có dân La Mã, vẫn sống, vẫn đô hộ mình. Vậy là ông này không phải là giống cái người mà người lý tưởng của mình như lời hứa. Đây là ông phải, không phải ông này, giết. Và ổng là thuộc về, ổng cơ bản là dám nói tới... xưng mình là Đức Chúa Trời thì đó là lộng ngôn, đáng bị chết chứ không có gì hết, ổng đáng là chết. Tại có nhiều người đi theo quá, không được. Ông làm mấy cái phép lạ này nhưng mà không có được. Mất cái chỗ đứng của mình. Và họ và không thấy được, đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Và họ nó giết nó đi. Và cái hậu quả, câu 44 nói tới cái hậu quả của tấm lòng cứng cỏi này. Vì khi, và câu 43, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày vây chặt bốn bề. Và khi quân đào hố xung quanh mày vây mày mặt chặt bốn bề đó. Thì Luca câu 20-21, vả khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Thì đây là nói y chang thật sự xảy ra thì... quân lính La Mã đợi năm 70 đã tới, ông Titus đã tới và bao quay xung quanh và ngày 9 tháng 4 đã giống như là xung quanh thì họ không có được đưa ra vô ra, không có vô ra được, không có buôn bán được, không có nước, không có thức ăn và họ cả ngàn người ở trong thành Jerusalem đó và cho tới gần cuối cái lễ tranh cái lễ vượt qua đó, gần cuối cái lễ vượt qua đó họ ở trong đông trong đó đó mà họ không có thức ăn. Và cuối cùng thì họ cắt từng phần, họ cho tới họ chết đói đó, thì bắt đầu họ chiếm từng phần. Và cuối cùng thì họ bị diệt. Và khi mà tới cái thành đó, thì câu 44 đó, họ bị hủy diệt hết thảy, mày và con cái mày ở giữa, không có để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia. Khi mà họ trong cái đền của Chúa đó, thì họ treo những cái thuẫn, những cái đồ bằng vàng, những cái chén bằng vàng, khi mà họ nóng đó, đốt đó, thì vàng nó chảy ra, nó vô trong những cái viên đá đó. Thì khi mà dân chúng, khi mà quân lính đó, thấy vàng trong đó thì làm gì? Giờ nó nằm trong đá thì giờ đập ra thì mới cãi vàng ra được. Và không còn nữa. Và chúng ta thấy cũng có một cái, cũng có điểm như vậy. Chúng ta biết cái gì thì mình thích giữ gì? Thích giữ gì kỷ niệm phải không? Tưởng tượng đá mà giờ đá đền thờ, đá quý lắm á. Mà giờ có mấy cục nằm ở đó, giờ nó đã không ai, giờ không được, mình làm gì? Chắc dân chúng một là tới đó đem bớt về, đem mà cất nhà của mình hay là đem về cất, giữ làm của, giữ làm kỷ niệm. Thành ra cuối cùng không còn cục nào trên cục nào, lấy hết trơn. Thì đúng giống như lời tiên tri nói. Vì mày không biết lúc mày đã được thăm viếng. Trong gian đoạn 1 câu 10 đến câu 11. Ngôi lời đến thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài, Ngài đã đến trong xứ mình, xong dân mình chẳng hề nhận lấy. Đã đến, nhận lấy. Chúng ta là những con cái của Chúa. Chúng ta đã nhận lấy Chúa. Dân sự ngày xưa ca ngợi Chúa, đón mừng Chúa trên môi miệng, nhưng mà tấm lòng thì xa cách Chúa. Ngày nay chúng ta có cả Nguyễn Kinh Thánh, chúng ta hiểu được lời tiên tri, chúng ta thấy được so đọ là hết, rất là chính xác. Nhưng chúng ta có giống như dân Do Thái hay không? Cái chỗ thờ phượng Chúa là tấm lòng của mình, nó có giống như là cái chỗ mà cái đền thờ của Jerusalem ngày xưa không? Buôn bán, có những cái chuyện mà nó bày tỏ sự tính toán trong đó, sự gian ác, sự sai trật, sự tham lam. Tham lam thì nhiều thứ lắm. Rồi bắt đầu vì tham thành ra phải nói láo. Chúng ta có nói láo không? Để giữ công ăn việc làm, để giữ cái chỗ ở của mình, để giữ những cái gì mà mình thấy nó quý đó, mà hãy nói thật thì nó mất. Phải giữ. Chúng ta sẽ giữ được bao lâu? Cái sự giữ đó nó bày tỏ được Chúa thật sự là Chúa trong lòng của mình hay là chưa? Lời hát của mình, hát, mình có thấy chán không? Mỗi lần mình hát thấy chán không? Tại hát không bài, hát đi hát lại hoài. Hay là có hiểu những lời mình hát hay không? Và có ăn năn hay không những lời mình hát? Tại vì mình chưa, rất là nhiều lời tôi hát, tôi thấy tôi không có làm được. Tôi chỉ biết cầu nguyện xin Chúa giúp. Không biết ông bà anh chị em thế nào? Xin Chúa đến, Chúa giúp chúng ta để Chúa... Nước của Ngài không phải là ở trên đất này. Nước của Ngài ở trong lòng. Ngài đến trong sự bình an, trên lừa nói về sự bình an của Ngài. Và sự bình an Chúa ban cho không phải là bình an tạm bợ, bình an đời đời với Đức Chúa Trời. Và Ngài đã đi vào, không phải vào thành Jerusalem, mà vào lòng của chúng ta. Ngài ngự trị, ban chúng ta sự bình an, ban chúng ta tình thương của Chúa, bày tỏ tình thương của Ngài. ở trên thập tự giá. Và những người theo Ngài sẽ bày tỏ những cái bản chất đó. Và thế giới xung quanh mình sẽ thấy thật sự Chúa của mình thật sự sống, sống trong đời sống của mình, qua đời sống của mình. Khi mình nói Chúa sống, có thật sự Chúa sống hay không? Hay là mình sống mà Chúa thì đã chết lâu rồi? Xin chúng ta cùng đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con lời của Chúa. Chúa ơi, dân sự của Chúa ngày xưa, Ngài đã đến thăm viếng họ, nhưng lòng của họ đã từ bỏ Chúa, chối Chúa, phản Chúa. Khi hoạn nạn đến thì bày tỏ ra đức tin thật. Chúng con thấy điều đó. Chúng con thấy lời những môi miệng, những trên miệng của dân sự Chúa ca hát như một lời sáo ngữ. Xin Chúa cứu, nhưng ngược lại đời sống, hành động thì muốn đóng đinh Chúa. Vì Chúa đi ngược với lại hệ thống của thế gian, hệ thống mà chúng con yêu thích, mà chúng con không muốn rời bỏ. Xin Chúa tha tội chúng con. Xin Chúa giúp chúng con. Một lần nữa, mời Chúa vào lòng của chúng con, ngự trị. Vì Chúa là đấng ban cho sự bình an, bước vào lòng của chúng con, đi vào lòng của chúng con và giúp chúng con quyết định sống cho Chúa. Và qua đời sống chúng con, người khác biết được là Chúa sống. Và Chúa sống nên chúng con sống với Ngài. Và chết đi bản ngã của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.